This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tôi xin kính chào quý khán thính giả tại vùng Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại các địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng số điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng tại Cali, 9 giờ sáng tại Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn và 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris, đồng thời vào 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Và ngày hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 7 tháng 6 năm 2014, từ phòng ghi âm của Đài Radio Sài Gòn 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podcast. Và để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, thì Quỳnh Như xin giới thiệu cùng quý khán giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Quỳnh Như thân mến, thưa cô.
Xin chào chú khỏe không?
Tôi khỏe lắm cô ạ. Hôm nay tôi được trực tiếp làm việc với cô mỗi tuần thì ông Ngọc Minh ngồi trong phòng ghi âm với tôi. Cô chạy vòng ngoài, trong phòng có anh Sương Ngọc Sương, anh Lê Sương và anh Ngọc Minh. Hôm nay thì cô lại vào vòng trong với anh Lê Sương và Ngọc Minh lo cho tôi phòng ngoài anh ạ. Chúng ta, thưa cô Quỳnh Như, chúng ta vào một tuần lễ mới, một tháng mới. Tuần vừa qua và tuần tới đây sẽ có những ngày lễ ra trường của các bậc trung học cũng như bậc đại học cô ạ. Tốt nghiệp thủ khoa tại bậc trung học hay bậc đại học gây ấn tượng không cô? Đáng chú ý không cô? Có chứ, có lắm ạ. Ngày hôm qua, các con em chúng ta làm được như vậy trong khi cha mẹ chưa có chỗ sinh nhai ổn định, chưa có nhà cửa, chưa có gì cả. Cô biết mọi gia đình chúng ta khi đến định cư tại Hoa Kỳ này đã phải trải qua những năm đầu cậy nhờ vào lòng tốt của những người bảo trợ, của các nhà thờ cũng như của các cơ quan từ thiện. Đã có hơn một lần tôi được hãnh diện vì những người trẻ gốc Việt Nam vào trong những ngày lễ ra trường chung cũng như đại học cô ạ. Tôi, riêng cá nhân tôi cũng đã qua rồi những mùa ra trường hãnh diện với các con của mình. Cô biết khi những người trẻ này có sự nhiệt huyết rõ ràng đối với tự do, khiến bản tính con người vượt lên trên chính nó trong những thành công vượt bậc, vượt trội và đáng được nhắc đến. Lòng nhiệt huyết là que diêm thắp sáng của ngọn nến thành công ở mọi nơi, mọi thời đại, thưa cô. Trước khi chúng ta bắt đầu chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, xin phép cô để tôi gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài truyền hình SBTN, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam cũng như các diễn đàn bạn. Hệ thống YouTube anh Hoàng Vinh đang truyền âm và truyền hình chương trình này đi toàn cầu, cũng như những người bạn thân mến của tôi Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang trực tiếp theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thưa cô, cô Quỳnh Như cũng biết con em chúng ta tại Hoa Kỳ này đã được giáo dục bởi hai nền văn hóa Đông và Tây cô ạ. Các em đều biết học ăn, học nói, học gói, học mở. Đúng là bao giờ cũng phải học trước, học mới làm được những việc khác. Ở Việt Nam thì không cần như vậy. Chỉ cần làm một cái việc học gọi là con ơi học lấy người cha. Một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Sau 1975 thì một lần nữa ăn cướp bằng 39 năm làm. Gần đây ăn cướp chỉ dành cho một số người của Đảng Cộng sản. Nên dân tình có câu là anh Trọng, anh Dũng, anh Sang. Ba anh có biết dân tình khổ không? Dân đói mà đảng thì no, sức đâu ủng hộ hoan hô tối ngày. Và rồi sau này không cần học hay học giả, bằng giả. Người ta chỉ còn biết ăn gian, ăn trận, ăn cướp, ăn chơi, ăn quên chùi mỏ. Lại việc hôm nay chưa có ai nghe nói đến ăn năn, thưa cô. Điều tôi nghĩ chắc đồng cảm, đồng điệu với một người bạn trẻ của tôi được tiếp chuyện trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Từ xứ Texas của thủ đô Dallas, chúng tôi xin gửi lời chào đến kỹ sư Nguyễn Chí Đức. Thưa, nếu kỹ sư nghe được tôi.
Alo, dạ vâng ạ. Tôi là Nguyễn Chí Đức ở Hà Nội. Xin gửi lời chào trân trọng nhất đến ban biên tập, cũng như toàn thể khán thính giả nghe đài trong nước, cũng như ngoài nước. Và xin chúc một ngày cuối tuần vui vẻ đến tất cả mọi người ạ.
Cảm ơn anh nhiều lắm. Bên kỹ sư bây giờ đã là tối thứ bảy rồi. Tôi cũng chúc nữa kỹ sư đi ngủ vui vẻ. Đừng có ai gọi, đừng có ai mời kỹ sư đi đâu cả. Kỹ sư nói là ông đang ở Hà Nội. Thời tiết Hà Nội ngày hôm nay và trong những ngày gần đây tốt không, thưa kỹ sư Nguyễn Chí Dũng ạ?
Dạ, và hiện giờ là Hà Nội đang mưa, cho nên có thể là trong lúc nói chuyện mà mọi người nghe tiếng rào rào thì đấy là tiếng mưa. Mấy hôm nay là trời mưa, ngõng mát trời. Còn tuần trước thì nó trời nóng nắng lắm, rằng cũng oi bức đi làm nó mệt mỏi. Từ mấy hôm nay nó cũng mưa. Vâng.
Có bài nhạc giọt mưa rơi nhuộm tím bầu trời. Mấy ai thương yêu nhau trọn đời. Kỹ sư có thể nói một đôi dòng về kỹ sư tiểu sử một chút được không? Tôi không biết rõ về ông nhiều lắm. Có một vài hình ảnh tôi sẽ nhắc đến. Xin kỹ sư Đức nói một đôi dòng về ông ạ.
Thực ra thì tôi giống như bao, tôi sinh năm 1976, tôi là thế hệ thanh niên sinh ra sau chiến tranh, thì nó cũng êm đềm thôi. Rồi học phổ thông, rồi có một giai đoạn tôi học cấp 3 trong Kiên Giang, trong học đại học ở Hà Nội. Rồi 6 tháng đi học sĩ quan dự bị, nhưng mà tôi rất muốn vào quân ngũ của quân đội cộng sản, nhưng mà gia đình không đồng ý, nên thôi tôi quay về làm công chức nhà nước. Thì đến tháng 12 thì tôi lại xin chuyển công tác. Thì đối với sự nghiệp chính trị thì tại Việt Nam chỉ có mỗi một đảng duy nhất được hợp pháp tồn tại là Đảng Cộng sản. Thế nên là cái thời tuổi trẻ tôi cũng quan tâm đến chuyện xã hội chính trị, thì tôi chỉ có mỗi cách là một vào Đảng Cộng sản, không có con đường nào khác cả. Thì tôi cũng phấn đấu vào Đảng thì thời học sinh sinh viên, thì cũng vào Đảng từ năm 2000. Thì đến năm 2012 thì lý do cá nhân bất đồng quan điểm với Đảng Cộng sản, không còn tha thiết với Đảng này nữa, thì tôi ra. Từ đấy là tôi thành một người tự do về mặt tư tưởng. Còn về mặt xã hội thì chưa chắc được tư tưởng, chưa chắc được tự do, nhưng mà về mặt tư tưởng là mình đã thấy là mình tự do. Còn hiện nay tôi học làm kỹ sư, nhưng mà hiện giờ tôi chỉ chuyển nghề khác, nhưng mà tôi là làm nhiệm vụ thì người lao động bình thường thôi, nói chung là không có gì đặc biệt lắm. Đã xin hết rồi.
Ai cũng làm lao động cả, thưa kỹ sư Nguyễn Chí Đức. Nếu quý vị nhớ lại những hình ảnh một người thanh niên rất là to lớn bị bốn thằng công an nó khênh, mà có người báo cho tôi lúc anh đang bị khênh đó là Chúng nó đang khênh anh Nguyễn Chí Đức như khênh một con nợn. Nó đang khênh anh như một con nợn. Và một cái hình ảnh nữa đi toàn cầu mà người ta nói là nước Việt Nam đang bị đạp vào mặt. Lúc đó thằng đại úy Trần Hải Minh nó khênh đến trước xe bớt và nó đã đạp vào mặt kỹ sư Nguyễn Chí Đức. Có phải những cái hình ảnh đó là hình ảnh của ông hay không? Tôi nói có đúng hay không thưa kỹ sư Nguyễn Chí Đức?
Dạ vâng, thì những cái hình ảnh sự kiện đấy thì nó liên quan đến tôi thì đúng, nhưng mà thực ra nó là câu chuyện nó cũng qua rồi, tại vì bây giờ cái vấn đề nó còn nghiêm trọng hơn. Cho nên là cái câu chuyện tôi nó cũng chỉ mang tính thời sự nhất thời thôi anh ạ. Đấy, còn như nhiều sự kiện trong tương lai rồi, nhiều sự kiện nó còn bi hùng hơn nhiều, chứ những người chơi chúng ta phải nhớ những sự kiện bi hùng. Còn sự kiện của tôi nó chỉ mang tính truyền thông bề nổi thôi, chứ là tôi cũng không, thực sự là tôi cũng không tự hào hay là vui gì chuyện đấy đâu, tại vì mình cũng không gì là, mình cũng chưa gì can đảm, mà mình chưa gì gọi là hy sinh sương máu cho đất nước dân tộc cả. Thế nên tôi cũng không muốn làm vinh dự gì những cái được nhiều người biết đến. Tức là tôi rất cảm ơn mà rất là mừng nhiều người quan tâm biết đến, nhưng mà thực sự tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi. Đấy, tôi nói để cho mọi người hiểu.
Tôi
cũng không có ý.
Tôi có một cái điều tôi thích ở kỹ sư nữa là không biết tôi có nhớ đúng hay không. Có một lần kỹ sư đã thách thức thằng đại úy Trần Hải Minh, tôi nghĩ là nó cũng to con lớn tướng như ông vậy. Nếu mày có ngon thì mày đánh tay đôi với tao, đừng kêu đàn em mày ghìm tao lại và mày đánh. Thôi cái chuyện đó tôi đồng ý với ông, nhưng để tôi nhắc lại trên.
Chuyện đấy là không có ạ, chuyện đấy không có. Không,
ủa thế
có.
À?
không có. Đấy là chắc là nghe đồn đấy. Không bao giờ tôi.
Ủa thế à?
Mình chả có sự thù hận gì cả.
À không, không có thù hận đâu. Cái chuyện mình không thù hận, nhưng mà thực sự thì như nếu mà có ngon lành ấy, nói chuyện với tôi với ông ấy, thì tôi thách thức ông là tôi với ông đánh tay đôi đi, đừng cho đàn em ông nó còng tay tôi lại để ông đánh tôi, cái chuyện đó không ai. Nhưng mà thôi, không quan trọng, không biết là tôi nghe từ ai nói với tôi hay là tôi nghe từ ông, cái chuyện đó không quan trọng. Cái chuyện quan trọng ấy bây giờ ông nói là
chắc chắn là chưa nghe từ tôi không được nói chuyện đấy ra vì nó không có.
Dạ rồi,
đó là danh dự của tôi mà, tôi là người rất là nghiêm túc và nói thật.
Dạ vâng,
cho nên tôi nói đã từng nói cái gì là tôi rất nhớ, cho nên là nếu nghe đồn của ai thì bảo nghe đồn của ai. Chứ
vâng,
nghe của tôi là phải hỏi trực tiếp qua điện thoại thôi.
Rồi bây giờ tôi hỏi trực tiếp thì tôi đã nói trực tiếp, và kỹ sư nói là không phải từ kỹ sư, cái chuyện nó không quan trọng. Cái chuyện quan trọng ý, mà trong những điều ông vừa mới nhắc đến ý, đó là một phần nào ông đã được tự do về tư tưởng. Cái tự do đó ý, cho đến ngày hôm nay ông có được hành xử hay không, ông có được nói hay không, ông có được viết hay không. Dĩ nhiên là ông đang nói với chúng tôi trên chương trình Từ Cánh Đồng Mây trên Đi Toàn Cầu. Đó là cái sự tư tưởng của ông tự do được nói, nhưng ngoài công việc xã hội bình thường của ông có được phát biểu những cái điều ông đang phát biểu bình thường ở bên ngoài không thưa kỹ sư Nguyễn Chí Đức ạ?
Thực ra nếu mà mình là một đảng viên trước 2012 thì mình rất là khó nói. Nói chung là không dám nói chuyện như này nước ngoài đâu, nếu mà không được cấp trên, hoặc là tức là mình phải tự chế. Tại vì người đảng viên nó có những điều khoản khắt khe lắm, ngoài điều lệ cũng như tổ chức nó rất là chặt chẽ, đơn giản rất khó, nó rất là khó ngột ngạt. Mặc dù thực ra thì cái tư tưởng tự do tôi nó là bản tính, nhưng mà đến những Nga này Nga mình rất ra thì mình nói chuyện mình chân thật hơn theo đúng suy nghĩ của mình, cũng như là mình viết. Mặc dù dạo này tôi cũng rất ít, nhưng mà nói chung là mình nói ra được cái suy nghĩ của mình. Thì tôi nghĩ là ít nhất ở góc độ cá nhân thì tôi cũng thấy là mình sống được thoải mái như mình. Nhưng mà đấy là tự do ở góc độ cá nhân thôi, còn những người khác thì có khi không được tự do. Họ là sẵn sàng là chịu những điều lệ của luật pháp, họ chụp vào đầu ngay. Rất nhiều người đã bị những cái luật như 258 thì bắt, rất nhiều người bắt những luật 258. Thế tôi ví dụ nên ở tôi thì chưa bị làm sao cả, thì coi như là tôi vẫn được thoải mái tự do, còn nhiều người thì lại không được thế. Vâng ạ.
Tôi nghĩ đến cái hình ảnh và cái chữ tự do của ông nói ấy, nó giống như ông như một con chim bay trong một cái lồng ông ạ. Ông cũng được tự do bay vậy. Ông bay được bao nhiêu sao? Từ năm trước, những cái điều hay 2 năm trước có những điều xảy ra với cá nhân ông như tôi vừa mới nói cái hình ảnh đó. Cho đến thời gian một ngày gần đây, có những cái điều gì đặc biệt trong cuộc sống sinh hoạt của kỹ sư Nguyễn Chí Đức về, nói cho nó đúng đi, về chính trị. Có cái gì sinh hoạt, có gì lạ không ông?
Có cái lạ là tôi biết được thực tế nhiều hơn. Thực tế là cái phong trào dân chủ nó quá yếu. Hồi xưa tôi cũng kỳ vọng lắm, tôi kỳ vọng là sẽ có những người nó cũng dũng cảm mà xông lên để làm một cái gì đó, nhưng mà tôi thấy là thực tế nó cũng khó, có nhiều lý do lắm. Là tác động là vì cái chuyện miếng cơm hay nháo nó cũng tác động mạnh, hoặc là về cái tư tưởng là bị con người ta đã bị nhồi sọ nhiều năm rồi, đâm ra người ta không có sự phản tỉnh, nó sơ cứng đi. Người ta biết là phải có tự do, phải có dân chủ là tốt, nhưng mà nhưng mấy chục năm nó bị tiêm nhiễm một chiều, đâm ra nó sẽ nó thành lối mòn. Thế thì suy nghĩ người ta nó bị phản vệ, nó phản xạ lại, nó cũng kiểu như thế. Thế nên là tôi thấy thực tế là cái mong muốn tự do để mà phát triển đất nước thì nhiều người mong muốn, nhưng mà thực tế ngoài xã hội thì nó lại không đơn giản như mình nghĩ. Trên mạng thì nó chỉ là tập hợp được một số người gọi là tinh hoa, hoặc là một số người can đảm, nhưng mà tỷ lệ đấy nó quá nhỏ so với suy nghĩ cũng như là thực tế của 90 triệu dân Việt Nam. Thế nên bây giờ giả sử có những cái là gì biến động lớn, là có một cái công cuộc nào đấy mà chấn hưng lệ thì nó cũng còn phải mất rất nhiều thời gian. Vì những người nó không có, không phải không có người, những người tinh hoa thì đã bị tha hóa rồi. Họ không vào đảng thì họ không thể lên cao rồi. Ví dụ muốn vào một chức trưởng phòng thì từ từ lên phó giám đốc, hoặc là trong trường đại học cũng muốn làm chức trưởng khoa thì cũng thay vào đảng, rồi lên ban chủ nhiệm bộ môn. Đại khái là tất cả cái hệ thống công chức công sở là đều phải, nó gọi là, mình nói nó hiểu như nó nói thẳng ra đảng trị. Thế anh không vào đảng thì anh không thể nào mà lên chức vụ cao hơn được, muốn thăng tiến được. Nhưng mà vào đảng thì anh lại bị ràng buộc, rồi bị chính mình bị tha hóa đi, cái cơ chế cộng sản làm cho tha hóa đi. Thế là trên tại sao là không có người tài, không có nhiều người tài để dũng cảm để cổ suý cho dân chủ như thế, nó còn ít quá. Mà những người tài mà ít thì lấy đâu ra mà nó tạo ra một sức bật nào đấy cho cái phong một cái sinh khí nó thoát lên được, ít quá. Đấy là cái chiêm nghiệm của tôi sau khi tôi bỏ đảng 2012. Tôi cũng rất nhiệt huyết, và thực sự là tôi không sợ đi tù đâu, nói thẳng, kể cả đến bây giờ tôi cũng chả sợ đi tù đâu. Nhưng mà tôi muốn tìm một già đồng đội cho nó cũng can đảm, cũng có chi phí nhiệt huyết, nhưng mà nó ít quá, nó không thảo tạo ra thành một tổ chức, tạo ra tấm ra món được. Tại vì tạo muốn gây dựng một phong trào nó không đơn giản, nó phải có con người, phải có tư chất. Đây là tư cách nhé, tư cách thì không cần phải quá đạo đức giống như những nhà thầy tu hay những người đi truyền giáo, nhưng mà cũng phải tương đối là nó cũng về mặt cơ bản là cũng không có tì vết gì nữa, nó ghê gớm. Rồi cũng như là trình độ, rồi lòng can đảm, và cuối cùng nó phải có tài chính. Đây thì mình phải vào lao động một kiếm sống. Chứ mà muốn lao động kiếm sống thì nó lại, nếu mà mình mà bình thường không sao, khi mình dính vào hoạt động xã hội chính trị vẫn là bị công an làm khó dễ ngay. Đấy, nó có luẩn quẩn đấy, tại sao phong trào nó không phong trào nói chung ấy là không mạnh được gì. Thế bây giờ theo suy nghĩ của cá nhân tôi, trên dạo này là tôi cũng không phải yếm thế đâu, nhưng mà tôi thấy nó thực tế nó không được gì mong muốn. Thế là mình tôi hạn chế viết trên mạng, là tôi thấy nó không thực tế nữa, mà thành những lời kêu gọi của mình nó thành ra nó vô nghĩa, hoặc là những mong ước của mình nó không đúng với mình, thì thành ra mình lại trở thành một người lại tự kể là hoang tưởng thì không hay. Tại vì tôi là vốn những dân học toán mà hay suy nghĩ bằng logic, cho nên tôi phải thực tế, tôi không mơ mộng một cách hão huyền hay là lạc quan tếu. Đấy là suy nghĩ của tôi về cái cuộc sống, về suy nghĩ chính trị. Còn về cuộc sống mưu sinh thì tôi cũng phải đi làm thôi. Trước đây là tôi bỏ bưu điện năm 2012, tôi bỏ đảng, tôi đồng thời tôi bỏ bưu điện là mục đích là tôi nghĩ là nếu mà có một tổ chức hay một nhóm anh em nào mà có một cái phong trào đấy đủ mạnh thì mình cũng leo vào. Nhưng mà không có những ý mình, thế là mình thôi thì mình phải đi kiếm một nghề để mưu sinh trong lúc mà quan sát thời cuộc cũng như là diễn biến tình hình của đất nước, đó cũng không thể làm khác hơn được. Dạ vâng, thế là ý rồi.
Thưa kỹ sư Nguyễn Chiến Đức, ông có nhắc đến cái sinh hoạt những người trước khi vào đảng và khi vào đảng. Ông nói khi vào đảng rồi nó bị thoái hóa hay là hư gì đó. Ông biết là những người sinh ra từ Đảng Cộng sản họ sinh ra trong một bệnh viện ăn cắp. Họ được sinh ra đỡ đỡ bởi những người bác sĩ y tá ăn cắp. Và rồi họ đi học cũng đi học những trường học ăn cắp, giáo sư ăn cắp bằng, cắp chữ. Học sinh thì ăn cắp điểm. Đến khi như ông nói đi vào xã hội bước đầu tiên, họ đã bị lãnh đạo ăn cắp tiền, đòi đút lót để được việc làm. Tôi không biết ông có bị như vậy không. Đến họ phải biết tiến vào quỹ đạo ăn cắp, và ăn cắp như vậy tất đều ăn cắp, cả là một đảng ăn cắp. Tôi xin phép tôi hỏi kỹ sư như thế này, ông có nhắc đến nhiều đến cái câu là không có nói theo cái kiểu của ông đi, không có đồng chí, không có người đồng chí hướng với mình, không làm được. Ngoài những cái chuyện ông suy nghĩ như vậy, ông cảm nhận là những người bạn cùng tuổi với ông hay những giới sinh viên trẻ thua ông 1, 2, 3 tuổi, cái tư suy của họ, cái suy nghĩ của họ bây giờ nó như thế nào, thưa kỹ sư Nguyễn Chí Đức ạ?
Thực ra thì cái suy nghĩ của giới trẻ nó càng nhạy bén hơn, họ những cái vấn đề nó cũng nhạy bén hơn. Nhưng mà cái thế hệ của tôi thì đa số nó chỉ lo cái chuyện mưu sinh và thăng tiến về cái chuyện cá nhân của họ, tức là những cái cơ hội, những cái tâm tư ước vọng của họ chỉ là chỉ cho mục thăng tiến về cá nhân họ thôi, cho cái chuyện gia đình họ thôi, cho họ ít khi, nói chung rất hiếm những người là mà có muốn cho xã hội. Đấy, nên là tôi không phải là tôi, ngay cả từ lúc mà tôi bỏ đảng, tôi rất muốn đi tìm những anh em đã từng bỏ đảng. Tôi nghĩ là trong 3-4 triệu đảng viên, tôi chỉ cần khoảng 1.000 người như tôi thôi, đã đủ thành một mũi nhọn. Tất nhiên là mình không phải làm cái gì lớn, ít nhất là mình gây một quả bom chính trị, tác động vào xã hội, nhưng mà tôi nghĩ là không nhiều người như tôi. Tôi đi gặp rất nhiều người. Tôi là về quê từ nhà vào Nam Kỳ Bắc. Những người mà chán đảng là những người mà tức là chán đảng theo hai loại, một loại chán đảng là loại gì muốn thay đổi xã hội, còn là một loại thứ hai loại chán đảng là vì không đủ khoét được, thành ra là nó bất mãn đi cộng sản. Đấy, nó thế, nó thế là cái tỷ lệ hàng năm, tỷ lệ suy ra khỏi đảng hay tỷ lệ bỏ đảng rất là nhiều, nhưng mà cái loại bỏ đảng đấy là vì lý do là mưu sinh thôi, chứ nó không phải là vì lý do là một thứ là chính trị, tức là bỏ đảng này để lập đảng khác hay là theo một phong trào xã hội khác. Nó cũng có chỉ được một vài cá nhân như vừa rồi của anh Phạm Chí Dũng, hay là có một số nhà văn Phạm Đình Trọng. Tức là nhiều người thời gian thì không quan trọng lắm, nhưng mà người ta ra là vì người ta xác định muốn chính trị, chứ không phải người ta ra là vì lý do không kiếm được quét, không kiếm sống được, hoặc là bây giờ chả kiếm ăn là gì nhờ cái phe đảng cả. Họ ra vào về hưu rồi thì họ bất nhà đảng đi cho nó rảnh nợ. Những người đấy thực ra là không thể, nói chung là họ cũng là người bình thường, nhưng mà nói chung là không, người là không phải là người tôi đi tìm. Nên tại sao tôi cũng gọi là mình rất thất vọng. Lúc mình chuẩn bị ra thì mình nghĩ là mình chỉ cần tìm được khoảng 1.000 người hoặc 100 người cũng được. 100 người như mình mà thứ nhất là không sợ đi tù là một, thứ hai có tinh thần quả cảm, tinh thần dân tộc, tinh thần quốc gia nó có quả cảm. Dạng như quốc dân là như kiểu như anh dạy học ấy, tức là mai có thể công an bắt đi tù không sợ và không bị vướng bận gì cả. Và tư cách đạo đức nó cũng tương đối tốt một tí. Tôi tìm nó ít quá, cho nên là nó không thành để gây ra được một nhóm được. Tại vì nói gì thì nói, hạt nhân rất quan trọng. Từ cái nguyên tưởng đấy, hoặc là từ một cái hợp trận đấy, bao giờ cái vấn đề bộ máy hạt nhân là rất quan trọng. Nếu mà không hạt nhân mà kém là nó sẽ nó ảnh hưởng hệ lụy dài lâu, cũng giống như cộng sản ấy. Ngay thì cái hệ thống lỗi nó có lỗi ở đâm ra, nó càng phát triển thì nó làm càng tác hại, nó mạnh hơn. Sau này thì trở lại vấn đề về tình hình đất nước thế giới nha, nhưng mà tôi nói nôm na thì cái nhân mà nó đã hỏng ấy, hoặc là nó đã có vấn đề ấy, thì lúc mà nó càng nảy nở phát sinh ra thì nó càng nguy hại hơn. Nên chính do là cho nên tại sao dạo này là tôi hạn chế giao lưu, hạn chế viết lách, chủ yếu là tôi tự nghiền ngẫm. Có thể là mình đang trau dồi một cái, là mình đi tìm, tiếp tục phải đi tìm hiểu những người mà mình nghĩ là cùng đồng chí của mình ở tương lai. Xin hết. À vâng.
Đối với kỹ sư Nguyễn Chí Đức, giữa tôi với ông một đôi lần nói chuyện, và ngay cả bây giờ ông đang tâm tình với toàn thể quý khán giả trên người Việt Nam trên toàn cầu, trong cũng như ngoài nước, tôi nhận xét được cái điều mà của ông ấy là một sự có một sự khôn ngoan cao cấp. đó là sự chân thành. Ông đang phát biểu tất cả những cái tâm tình của ông rất là chân thành, đối ngay với cá nhân ông và đối với sự thật. Cái chân thành và cái sự thật ý, nhiều khi nó làm cho ông đau lắm ạ. Nhưng mà tôi, cái phần đầu ông có nói ông cảm thấy ông chán nản thế này, tôi nói thế này đừng bao giờ lùi bước ông. Một que diêm có thể đốt cháy được rừng mà. Một cây rừng nó làm được ngàn que diêm, một que diêm có thể ngược lại mà. Ông đang là một, với cá nhân tôi, với ông ấy, tôi nghĩ ông đang là một cái que diêm đó. Nhưng nếu cái que diêm ấy, thì hiện nay trong cái bóng tối về hướng Biển Đông, tôi nghĩ chỉ có một cái nhóm cái que diêm của Trung Quốc nó đốt lên rất là sáng cho nó và làm nhiều chuyện cho nó. Tôi muốn nói đến cái giàn khoan HG981. Chắc chắn là ông cũng đã theo dõi câu chuyện này. Và tôi muốn được hỏi cái suy nghĩ của ông như thế nào về cái tâm tình của ông khi cái giàn khoan này nó nằm ngay trong trong cửa nhà của Việt Nam của ông, nơi ông đang ở, thư ký sĩ Nguyễn Chí Đức à?
Cái này là không gì riêng tôi mà tất cả người Việt trong ngoài nước đều phẫn nộ, bất bình, bức xúc. Và thực tế đài truyền hình thì một tháng hai liên tục họ cũng ngày nào đưa tin, sáng trưa tối họ đi tin cũng nhiều. Tại vì vấn đề này nó nghiêm trọng đối với đất nước Việt Nam rồi. Với sự tồn vong của đất nước Việt Nam, cái đảng cộng sản này họ cũng sợ. Tại vì nếu mà họ mà không lên tiếng thì Trung Quốc nó ép dần, là tương lai thì nó sẽ kiểm soát đất nước. Thì dù sao cái người đảng viên nó có tha, nó có cái người đảng viên lãnh đạo gì nó có tha hóa, nó có bản chất như nào thì họ người ta vẫn phải nghĩ họ là người Việt. Còn nếu mà họ không nghĩ là người Việt nữa thì chả còn gì nói nhỉ. Cũng như là cái tổ chức đảng ấy nó sẽ sớm mất ý nghĩa rồi, nên họ buộc phải phản ứng mạnh. Mà đó là cũng là một cái truyền thống của đất nước từ xưa, truyền thống của Việt Nam mình cũng rất là nhu hòa, rất là nhũng nhặn để mà mình tránh chuyện binh đao đối với Trung Quốc. Nhưng mà đến cùng là mình cũng phải lên tiếng. Tôi nghĩ là chính quyền bây giờ thì họ cũng là những thế là họ biết, thế là họ hạ mình đến mức quá mức rồi. Tôi nghĩ là quá mức rồi. Không biết là sau này họ có đủ lực để mà phản ứng lại, để mà lấy lại cái nhuệ khí cho đất nước không? Tại dù sao họ là người đang chèo lái con thuyền Việt Nam mà. Mình không thích họ nhưng mình phải nhận thức là họ đang cầm lái con tàu Việt Nam. Cho nên là mà mình nói bây giờ mình đập họ cái thì họ trao đảo con thuyền thì họ thì cũng chết rõ cho cái đất nước. Thì Trung Quốc nó càng lần tới ngay. Tại vì tôi nhớ lại, bên tôi chỉ bổ túc lại cái chuyện mà cái thời mà Lê nhà Thanh mà sang Việt Nam ấy. Về bản chất cũng là trong nước nó loạn lạc, mất lòng dân, rồi cắt cứ, rồi cũng phe phái, đâm ra là Trung Quốc nó lợi dụng nó sang là nó lại nhân tiện là có Lê Chu Thống cái cầu viện này, nó sang. Thì là mai của anh hùng áo vải Quang Trung và Tây Sơn thì mới đánh lại nhà Thanh ra không gì cũng khó, không biết tình đất nước mình nào. Còn tâm lý chung thì không riêng gì tôi đâu, tôi nghĩ là tất cả những người già trẻ con tôi đi dọn điều mà họ cũng rất bức xúc. Họ xác định là trường hợp sống nhất là nếu mất chính tranh ở Nga thì họ cũng sẵn sàng. Thế là tôi thấy đa số người Việt bình dân ấy, họ cũng trả ngại đâu, tại vì đó là cái tôi nghĩ là cái truyền thống của người Việt Nam này. Mình cũng ngại Trung Quốc vì nước lớn thật đấy, nhưng mà nếu mà lánh mình chắc là mình cũng không ngại là mình đóng góp xương máu cho Tổ quốc này. Không biết là cái đảng lãnh đạo là cái đảng cộng sản này họ tính toán kiểu gì. Nếu mà họ mà tính toán sai lầm thì dân tộc này là lụt bại, thì đương nhiên cái đảng cộng sản này cũng sẽ là một vết nhơ trong lịch sử dân tộc. Còn nếu mà họ mà tính toán tốt thì cũng là một cái may mắn cho đất nước thôi. Tất nhiên là cái may mắn này là trong cái họa chung ý, là vì là chúng ta giữ cộng sản, tức là mang cái chủ thuyết cộng sản gieo rắc cũng như là đi tuyên truyền cho người Việt Nam học tập và xây dựng chức. Đây là cái may là trong cái chuỗi rồi. Thế thì tôi nói, nhưng mà dù sao cái đảng này đảng đang cầm quyền thì mình không nhân lúc như thế này mà mình làm cái gì nó quá đáng. Tại vì kiểu gây loạn hay là bạo loạn hay là mang tính chất là cắt cứ thì nó lại rất nguy hiểm. Nó không khác với thời nhà Tây Sơn. Giặc vào nhà là chẳng qua nước mình nó không mặn thì mà giặc có vào nhà đó. Nên lúc này là tôi cũng chỉ dám quan sát tình hình, là nếu mà có biểu tình tôi cũng đi biểu tình trong Trung Quốc, tôi vẫn đi mà. Còn chưa biết tình hình như nào, nếu mà trường hợp mà đến lúc mà căng thẳng quá mà phải dùng bạo lực và vũ trang tự vệ thì cá nhân tôi thì tôi cũng sẵn sàng phòng quân, tại vì tôi vẫn đang trong tuổi dự bị động viên mà. Thì không biết giúp gì cho đất nước thì tôi cũng phải cố gắng ấy. Kể cả bỏ xương máu ngoài và chiến trường thì tôi không ngại, tại vì tôi là có cái truyền thống là thì máu dân tộc của tôi nó bị ảnh, nó rất hợp với tinh thần của quân dân đảng. Chết cho tổ quốc thì không có gì mà phải tiếc cả. Đây là suy nghĩ của tôi. Nhưng mà tôi cũng thấy thực tế là một số anh em công nhân, những người mà không quan tâm về chính trị nhưng mà họ cũng không ngại, trong trường hợp xấu nhất mà chiến tranh thì họ không ngại là thích thì tòng quân cũng như là hy sinh xương máu cho tổ quốc đó. Dạ vâng ạ.
Thưa kỹ sư Nguyễn Chí Dũng, ông sinh ra tại Việt Nam sau chiến tranh 75. Ông có 12 tuổi đảng. Ông được học, được nhồi nhét từ lúc còn bé cho tới bây giờ. Những cái điều tôi đang nói, để tôi nói với ông là những cái sự việc mà nó đang xảy ra Việt Nam, hay những người ông nói là lãnh đạo ấy, ở bên trong nó có sóng ngầm rồi ông ạ. Tôi nghĩ là ông cũng biết, nhưng bên ngoài có khi nói là không ai thấy hay thấy. Nhưng mà ông phải biết là từ năm 1949 tới bây giờ nó đã có sóng ngầm rồi. Tuần trước hay hơn một tuần trước nữa, tôi có nói chuyện với một cụ ở trong câu lạc bộ Thăng Long. Ông ấy có nhắc đến ai ra lệnh giết bà Nguyễn Thị Năm, Hồ Chí Minh cũng không dám cản mà. Hồ Chí Minh không dám cản mà. Ai tuyên bố đánh thuê, Cộng sản Việt Nam đánh thuê là đánh cho Nga, cho Tàu, Hồ Chí Minh cũng không dám cải tránh mà. Cái sóng ngầm nó có rồi không ạ? Có nhiều người nói, hay tôi đọc, người ta bảo, nhưng trên ông đọc trên mạng cũng thấy là kẻ thù không còn đứng đằng trước, không còn đứng đằng sau nữa, nó đứng ngay ở tim mình rồi, nó đứng ngay trong bụng mình rồi. Cái điều đó có làm ông sợ không? Tôi nghĩ là ông không sợ, ông vừa nói ông dám chết cho Tổ quốc mà. Nhưng mà tôi hỏi ông là cái điều đó có làm những người mà chung quanh ông họ có thấy sợ không? Không dựa vào dân, không có đồng minh, không có ai cả. Tiền bạc từ Trung Quốc đã mua từ ngàn năm nay rồi. Công an, quân đội là để bảo vệ những người cầm quyền mà. Có điều có làm ông, những cái điều đó có làm cho ông lo không, ông kỹ sư Nguyễn Chí Đức?
Có thể là có những bộ phận lãnh đạo nó vẫn ảnh hưởng của Trung Quốc, hoặc là nó bị thao túng. Nhưng tôi nghĩ là cái dân tộc Việt Nam này nó có sức sống. Tại vì nếu mà không có sức sống thì nó đã bị thành một tỉnh lệ của Tàu rồi. Thế nên là mình vẫn phải niềm tin. Tại vì trong quân đội, anh phải nghĩ rằng là cũng có thể có những người vẫn còn như tôi nhé. Mà chưa, họ không liều như tôi, nhưng mà họ vẫn có một cái tâm sự của một người Việt chân chính. Tức là mặc dù là bị tha hóa nhưng mà chưa nó vào được tin quốc của người ta, là họ vẫn có một cái dòng máu Việt. Thì tôi nghĩ là tôi vẫn còn có hy vọng. Và kể cả lãnh đạo trên thôi, mình nói gì thì nói là, chứ không thì nếu mà đất nước này mà như này thì thật sự là đó là ăn cái dạng như anh nói, dạng là nó vào phim rồi, tức là nó vào tư tưởng của mấy ông lãnh đạo thì còn cực kỳ nguy hại. Nó dạng là trước mặt mình còn tránh, mình còn đánh, nhiều khi nó đã vào, nó đã kiểm soát trong đầu mình là mình đã chủ hòa chủ bại thì thua. Nhưng mà tôi vẫn hy vọng, cái này không phải hy vọng đâu mà thực tế tôi đã gặp giao lưu, tại vì tôi là người thực tế, là chứ tôi không bao giờ bị cái trên mạng mà tôi bị ảo đâu. Tôi đi gặp rất nhiều, vẫn như anh em công an, quân đội, ở những người dân rất bình thường thôi. Nếu mà trường hợp xấu nhất, thế mà bây giờ thì phải đấu tranh ngoại giao, tại vì mình cũng phải tranh thủ ngoại giao và vận động thế giới. Không biết là cái lãnh đạo họ thừa hiểu là phải bây giờ không có quan hệ quốc tế thì là mình một mình là thì Trung Quốc đẻ chết ngay, mà lại không dựa vào dân nữa thì tôi rằng không có nội lực và không có quốc tế, không có nội lực, không có ngoại lực gì. Không thể cứu được. Tại vì đây là vấn đề là dài lâu, chứ không phải cái chuyện cái một hòn đảo hay hai hòn đảo, mà nó là vấn đề nó chắn cả cái đất nước, chắn cả cái giải đất Việt, mà sau này nó sẽ thao túng mình chứ. Đâu có chuyện đấy đâu. Đâu có chuyện là chỉ vào những hòn đảo hoặc là tranh chấp mà cái giếng khoan này đâu. Rồi nó chắn hết nước Việt Nam là nó sẽ thao túng mình, là mình lại phụ thuộc. Coi như là có khi không dứt ra được. Thế tôi hy vọng lần này mà thì rất nhiều đảng viên họ cái thức tỉnh ra là phải không nên chơi chính quốc, hoặc là không nên kỳ vọng vào mối quan hệ tốt đẹp mà lãnh đạo của cộng sản hai nước họ ký kết với nhau. Tức là từng đảng viên bình thường ấy, từng những người quân nhân ấy, từng những người công an mà đã từng đàn áp biểu tình, họ phải ý thức được rằng không có gì tin vào Trung Quốc. Còn lãnh đạo họ ký kết là cái chuyện của họ, nhưng mà chính những người đảng viên này, những người mà thực hành công vụ, họ cũng nhận thức ra người dân thế. Dân trước đây tin vào đảng, mối quan hệ hữu hảo Trung Quốc, nhưng mà qua chuyện việc này thì tốt nhất là đó là một cái cú tắc trời giáng để tất cả mọi người phải thức tỉnh và phụ thuộc vào Trung Quốc là chết. Phụ thuộc vào nước nào thì không biết, thì có thể là bị ảnh hưởng gì, nhưng phụ thuộc Trung Quốc là tương lai là mất nước. Chưa này tôi thấy thực tế là những nước nào mà cứ gắn bó Trung Quốc là dễ bị mất. Việt Nam bị cái họa từ năm 45 giờ, cũng là một cái bài học lịch sử để nhìn lại. Nói chung cái giàn khoan nó sự kiện băng biển Đông thì trên thế giới cũng như là truyền hình trong nước nó đưa tin liên tục, nhưng mà nó tác động đến nhiều người là làm phải thức tỉnh rồi. Dứt khoát lần này là không có lên tin tưởng Trung Quốc nữa. Cái này cho lãnh đạo cộng sản thôi, cư dân thì họ cũng chảm chết thì họ cũng không tin tưởng Trung Quốc đâu, nhưng mà lãnh đạo đây thì họ muốn giữ thế độc quyền của họ, lãnh đạo cai trị Việt Nam, dân họ phải dựa vào Trung Quốc. Tại vì hiện nay trên thế giới chỉ mỗi Trung Quốc là độc tài và cộng sản thôi, còn các nước là văn minh tiến bộ phần lớn là những nước thể chế tự do dân chủ ấy. Cho nên là qua cái đợt này thì cũng góp phần thức tỉnh người dân là phải chơi với những nước văn minh, thì may ra mình có bảo tồn được ít nhiều mà nó mới phát triển được. Chơi Trung Quốc thì có lúc đại. Dạ vâng ạ.
Thưa kỹ sư Nguyễn Trí Đức, tôi nói với ông như thế này này, ông ở trong nước thì ông biết nhiều hơn tôi. Ông đọc 16 chữ vàng 4 tốt nó rõ hơn tôi. Ông nghe anh em môi miền cái gì đó, môi liền môi, má liền má gì đó, nó gần hơn tôi. Tôi chỉ hỏi ông như thế này này, không biết là ông có suy nghĩ như tôi suy nghĩ không? Chắc chắn là chúng ta có những điều suy nghĩ nó hơi khác nhau. Theo ông thì ai là cái người dàn dựng cái vở tuồng HG981 thưa ông? Tôi thấy là cả hai anh em cộng sản họ đang thành công đây. Ở Trung Quốc
có một số lượng suy nghĩ như vậy. Bởi vì có một số lượng suy nghĩ như vậy là họ biết lợi dụng, tức là không tôi nghĩ là không phải lợi dụng mà họ biết tận dụng cái sự kiện này. Chính như Việt Nam biết tận dụng để họ củng cố cái thế chính tranh của họ, mà chính nghĩa của họ. Tại vì nói gì nó cái tinh thần yêu nước dân tộc nó là cái thâm căn cố đế của Việt. Cái ông cộng sản hồi xưa ông cướp chính quyền là ông cũng biết ông lợi dụng cái chuyện này. Ông dân đảng họ cũng có chính nghĩa, cũng có chính danh, nhưng mà chậm chân hơn ông cộng sản. Cái quốc dân đảng mà hồi xưa mà cũng nhanh chân thì không bao giờ có cộng sản, nói thẳng luôn. Tôi theo đảng nhưng mà nói rộng trong con tim mà con người của tôi là người Việt Nam, người quốc gia không bao giờ chắc chắn là chết tổ quốc, tất cả làm lợi tổ quốc, không phải như cộng sản chỉ làm lợi cho cái đảng thôi. Bất luận là cái dân tộc đất nước như nào, đảng tồn tại rồi, nó khác với người quốc gia. Quốc gia là đảng phá chỉ là công cụ để mình xây dựng đất nước. Cái đường lối này là tra đi, mình thấy nó đã dùng được một thời gian, nó có ý nghĩa, bỏ đi, xây dựng đường lối mới, thậm chí đã xây ra đường đảng mới rồi. Cái đảng thì là công cụ mà, có người cộng sản thì họ lấy cái chủ trương, cái lý luận của họ là cái lý tưởng phải tôn thờ, tức là bắt gò ép con người suy nghĩ cũng như là đất nước phải đi theo cái gò, theo cái khuôn khổ của một lý thuyết mà nó không, mà thế giới đã chứng minh là nó sai rồi, đã sai rồi, cái tác hại đối với nhân loại. Cái đấy là tôi không hiểu sao lãnh đạo cộng sản, một phần là do bị nhiễm độc nhiều quá, vào càng ở càng lâu lên càng cao càng bị nhiễm độc. Ôi hồi xưa tôi già nhưng mà tôi lại không thích thăng tiến lên cái bộ phận công quyền, nên là tôi cũng may là tôi thoát ra sớm, tại vì tôi thoát được thì tôi không leo lên cao. Khi tôi leo lên cao chỉ tắt tội giống họ, là cũng giống họ. Vâng ạ.
Dạ tôi ông vẫn nghe được tôi chưa? Dạ thưa vâng cái sư Nguyễn Trí Đức, ông vẫn nghe được tôi ạ?
Dạ vâng ạ.
Tôi muốn nói với ông như thế này này, những người lãnh đạo trong những người cầm quyền bây giờ, tôi không nói là những người lãnh đạo của ông đâu, không ai lên tiếng câu gì cả. Nguyễn Phú Trọng xin gặp thằng cha căng chú Kiết ở bên tàu đó, nó không cho. nó không gặp. Trương Tấn Sang
là tổng chỉ nhiều già quá.
Tổng thống nhà nước gì đó xin gặp, nó cũng không cho gặp. Rồi viên chức thủ tướng nói vài câu ba hoa trích chòe, mới đây là tôi không nhớ, nhưng mà chỉ nói là không không đổi cái gì để lấy tình hữu nghị viển vông. Rồi ông viên chức tổng trưởng quốc phòng đại tướng thống tướng gì đó
Vũ Thành.
Đúng rồi, nói vớ va vớ vẩn ở Sarila là có sự cọ sát nhẹ nhẹ giữa hai anh em chúng ta. Những cái điều đó có nào chắc chắn ông thất vọng rồi, ông thất vọng ra khỏi đảng rồi. Bây giờ ngay trong trường hợp ngay cái lúc mà nó nóng bỏng như vậy, càng làm cho ông thất vọng, càng làm cho thất vọng. Ông có nói đến chính nghĩa, đến niềm tin từ cái sự quân chế Đức. Hai cái điều này là một thứ khó tìm nhất, nhưng cũng có thể là một thứ dễ mất nhất trong vài giây ông ạ. Và nó đã mất ở trong ông rồi. Ông nhìn những người lãnh đạo như vậy, tôi biết là chắc là ông thấy khó xử lắm, ông thấy khó nghĩ lắm. Cái điều đó có đúng không đối với cá nhân của ông mà tôi nhận về ông như vậy, ông Nguyễn Chí Đức à?
Từ lâu rồi nha, không phải bây giờ đâu. Tôi nhớ là từ 2005, 2007 là tôi đã điều chỉnh, nhưng mà các đảng viên của cơ quan tôi họ rất thờ ơ vấn đề biển đảo. Tôi cực kỳ buồn. Không có một cái chỉ thị, tức là họ giấu biển. Tại vì chắc là tình hình đất nước nó, tức là tình hình mà năng lực nó kém quá đó mà. Họ sợ, nên là họ không dám cho dân. Họ không dám phổ biến cho đảng viên của họ cơ. Chứ đừng nói là phổ biến cho dân. Thông tin rất là ít. Nhưng phải đi biểu tình để cho nó dân nó vỡ ra. Rồi đảng viên vỡ ra. Nói thật nha, không có mấy cái chuyện biểu tình, có khi nhiều đảng viên cũng mù tịt. Vì vấn đề là Trung Quốc nó đe dọa mình ấy. Còn cái lần này, từ độ mà 2001 đây thì nó bắt đầu nó nghiêm trọng rồi. Thế là không giữ được, không giấu được. Và biết được tương lai nó sẽ còn dân tới, nên là phải bung ra. Tại vì nếu mà không bung ra thì cái đảng này sẽ mất chính nghĩa ngay. Là tại sao đe sự tồn vong của dân tộc mà lại có đi tiếp tay với giặc thù, mất chính nghĩa rất nhanh. Thế nên họ phải lựa theo cái lòng dân đó, họ phải cổ suý biểu tình đấy. Bây giờ này anh thấy không? Hôm xưa cộng sản rất sợ biểu tình, anh hiểu bản chất cộng sản rất sợ biểu tình. Tại vì họ đã từng dùng võ biểu tình để cướp chính quyền. Cho nên bây giờ là bất cứ các loại biểu tình gì là họ đều sợ là. Cho nên họ bị một cái rớt đấy. Thế họ rất sợ biểu tình, nhưng tại sao bây giờ họ phải cổ suý biểu tình? Tại vì họ không cổ suý biểu tình, không nói về biển đảo thì dân người ta sẽ bất mãn với đảng ngay. Tại vì cái vấn đề chủ quyền lãnh thổ là cực kỳ kinh doanh Việt Nam. Là chính đảng Cộng sản đã lợi dụng được những chuyện yêu nước của người Việt. Tôi nói tận dụng thì đúng hơn, chứ không phải lợi dụng. Thế là thì họ lên làm chính quyền là vì thế. Nhưng bây giờ mà họ bỏ cái đấy đi thì bây giờ có khi họ đang tận dụng lại chuyện đấy để họ củng cố chính danh đấy. Nhưng mà chúng ta lại không có một tổ chức sau dân sự nào mà cả một quá trình dài, ví dụ từ 2007 đến đây, nó phải theo chương trình cơ. Nó yếu quá, không phải buồn. Không có một tổ chức nào mà nó có tư thế mà nó có bề dày lớp giang là nó phải dương cao bọn toàn dân tộc ngoài chuyện dân chủ ra, mà cái chủ quyền lãnh thổ là họ phải dương cao. Hải ngoại thì lên tiếng rất là nhiều rồi, nhưng mà trong nước lại không có cơ. Nó rất lẻ tẻ manh mún. Tôi nói ví dụ như mấy ông trí thức đô thích thì mới 2008 thôi, tức là chỉ là một sự kiện, rồi nó chưa thành tổ chức. Còn 2001 thì một số trí thức mới xuất hiện. Thế còn những 2007, còn tính sự kiện 2000 mà cái sự kiện mà ví dụ biên giới lãnh thổ ấy, thế nó phải có một chiều dài, vừa có một chủ trương có chiều dài, nhưng nó bị manh mún quá. Một phần là do cộng sản nó phá, ví dụ cộng sản nó phá hết, nên là không có một tổ chức nào nó dài hơi cả. Ngay cả 8406 thì chỉ mới nói về cái chuyện dân chủ thôi, dẫn đổ cộng sản thôi, nhưng mà cái mà trung thực yên tâm nhất chính là tinh thần dân tộc. Không ai đề cập đấy, không có một tổ chức dân tộc, dân chủ hoặc là nhân quyền nào. Nó là một cái hạt nhân đấy ạ, để thu hút dân tâm. Tức là bên cạnh cái vấn đề về cuộc sống lao động, dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận, nhưng mà không có cái đấy thì là vô nghĩa hết. Trong cái sự đi vào nhân tâm đối với người Việt Nam ở dưới mặt đất này, cũng phải trên mạng nhá. Trên mạng thì đa số người ta hiểu dân chủ là có lợi cho đất nước rồi, không có gì. Nhưng mà đối đa số với người dân đen này, bị tuyên truyền nội trợ hàng mấy chục năm thì làm sao họ biết cái gì đâu. chứ mình không có, mình không phải mình chủ đạo, nhưng mà phải hiểu con người Việt Nam đã thì mình mới phục vụ nhân tâm. Thì không có, thực sự không có. Còn hải ngoại thì nói rất lâu rồi, nhưng mà mỗi tội cái phạm vi của các anh ở bên nước ngoài rất rất là khó mà tiếp cận với trong nước, và đôi khi cũng là không có điều kiện để cởi mở với nhau, để hiểu nhau. Đâm ra người ta cũng có một giai đoạn để e rè nhau gì đấy. Dạ vâng anh ạ.
Thưa kỹ sư Nguyễn Chí Đức ý, tất cả những cái tâm tình ông nói nó có chứ không phải không. Nhưng đối với những chương trình của trên đài Sài Gòn Dallas 1600, ông có thể ông nghe trực tiếp, ông biết mà. Chúng tôi luôn luôn làm cái nhịp cầu anh em người Việt Nam thân mến với nhau. Giữa tôi với ông có những cái sự thân mến rất là đặc biệt, không ạ? Tôi biết cái tâm tình của ông, con người của ông tôi biết. Đó là sự khôn ngoan, chân thành. Kỹ sư biết là không thể nào thay đổi được ngày hôm qua. Nhưng ngày hôm nay chúng ta vẫn còn cơ hội, phải không ông? Ngày hôm nay chúng ta vẫn còn cơ hội. Tôi nói với ông cái này, tôi không làm tiên đoán thời tiết cho tàu chạy ven biển đâu. Nó sẽ không có cái chuyện gì nó xảy ra giữa hai đảng đâu. Hai đảng nó tiếp tục cầm quyền. Thằng cha Căng Chúc Kiết, Tập Cận Bình gì đó, nó đã toan tính trên bản cờ thế giới đầy đủ rồi, khi nó mới kéo cái dàn dựng cái vở tuồng HG981 kéo vào Việt Nam. Tại sao nó không kéo sang bên Trung Quốc, cái gì đó, Philippines đi? Tại sao nó không kéo sang gần Nhật Bản đi? Cả hai nước này nó đang có sự tranh chấp về biển đảo, nó kéo về Việt Nam, kéo về Việt Nam. Chúng ta đang vào những phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Tôi rất là thân mến với ông, tất cả những cái điều mà ông nói về ông với Tổ quốc, với đất nước, với quốc gia, quý mến lắm ông ạ. Tôi xin dành lại cho ông một đôi phút nữa để ông có điều gì cần nói thêm với tất cả mọi người Việt Nam thân mến của ông đang hướng về Việt Nam cả, để xem công việc, tình hình nó sẽ xảy ra thế nào. Tôi dành lại cho ông một đôi phút nữa, thưa kỹ sư Nguyễn Chí Đức.
Dạ vâng, khi nào mà anh ngắt lời thì anh ngắt lời, có thể nói nó bị nó xa xôi không ạ? Tôi thì cũng may mắn là do sự kiện là cái cú đà tìm được mọi người thương mến biết đến thôi, chứ bản chất tôi giống như một người bình thường quan tâm đất nước, và cũng quan tâm, cũng thực ra là tôi muốn tham gia một chính đảng khác thôi. Nhưng mà vì cái chế độ độc tài toàn trị đâm ra nó không cho các đảng phái khác hoặc là những cái con người mà có tư tưởng khác nó cơ hội tranh, tức là nó luôn là bóp ngạch trong chủ nghĩa rồi. Nên đối với đa số những người như anh Phan Đình Minh hoặc những người hải ngoại thì các anh đều hiểu rằng mà cái cuộc chiến nó đã quá xa rồi, mà các anh thì có khi cũng thuộc thế hệ của từ mẹ thôi, từ bố tôi thì là chồng Pháp thôi, mà có thể là từ mẹ thôi, cũng già rồi. Nên là mọi cái tương lai thì cũng chỉ dành cho thế hệ sau chiến tranh. Như tôi thì bây giờ cũng gần 40 rồi mà, cũng không còn trẻ đâu. Mà tôi còn thấy tình hình nó còn kém như này nữa thì đúng rồi, các anh thứ nhất ở hải ngoại cũng như là ở xa thì còn cái tức là cái khả năng và tác động nó còn hạn chế nào. Mà như tôi ấy, có cả mười mấy năm hoạt động xã hội, hoạt động sinh viên, tôi còn cảm thấy là rất là khó khăn. Cho nên làm sao mà hướng vào giới trẻ, cái hướng vào giới sau chiến thế sau chiến tranh, nó nhìn vào cuộc chiến tranh nó cũng thoáng hơn. Mới cả nó quá lâu rồi, thế nên nó không còn nặng nề lắm. Sau này ví dụ 10 năm nữa thì người ta cũng nhìn nhận cái cuộc chiến tranh này thì nó cũng mang tính chất là nội chiến chẳng hạn, và rồi người ta sẽ nhìn vào cộng sản nó là hậu rồi, phải thay đổi thôi. Những cái người mà cầm quyền hiện nay thì họ bị tham quyền cố vị, rồi họ cố níu kéo lên, nhưng mà về cơ bản là không thể nào mà họ tồn tại mãi được. Tại vì cái gì nó không thích hợp với con người tự nó sẽ thay đổi. Cái gì mà có giá trị thì người ta sẽ tiếp nhận thôi. Giống như nhạc vàng ấy, hồi xưa gọi là nhạc vàng, hồi xưa tôi ở ngoài Bắc đây mà học cấp 1, học cấp 2 mà hát nhạc vàng là bị phạt ngay. Nhưng mà rõ ràng nhạc vàng là nhiều bài này rất hay, vẫn hát. Với những nhạc lý một chế lưng rất là hay, rất nhiều bài mà nó đúng vào tâm tư con người. Thêm cái gì mà nó có chính nghĩa, cái gì nó đi vào lòng dân nó sẽ tồn tại, thì không cần phải cố gắng. Tất nhiên là mình cứ quảng bá, mình cứ phát triển, nhưng mà nó sẽ có giá trị. Còn cái gì mà nó đã không đi vào lòng người, nó lạc hậu ấy, cứ tuyên truyền mãi rồi đến lúc người ta cũng thức tỉnh nha. Đây là chủ nghĩa cộng sản đấy, nên không cần phải quá cay nghiệt vì nó. Có thể là mình nên mình phải phản biện chủ nghĩa cộng sản, Nhưng mà đối với những con người mà hiện giờ là đảng viên, với những người là trong công an quân đội mà họ thậm chí đàn áp những người dân lành, mình phải nghĩ họ họ cũng là một nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản, chứ không phải họ là người cai trị đâu. Cai trị thì chỉ mấy ra mấy tên đầu trò thôi, sợ bù. Còn đa số những người thầy giáo, là tôi nói với những người thầy giáo, mục đích của họ là truyền bá kiến thức cho học sinh trung viên đó, nhưng mà cái cơ chế này là bắt người ta phải vào đảng mới được cái chức tổ trưởng rồi phó khoa trưởng khoa, đấy là cái ngành giáo dục, rồi ngành y cũng thế, toàn là ngành cứu người, ngành cao đẹp cả, nhưng mà cái cơ chế này nó bắt con người ta là phải vào đảng rồi càng lên càng bị thao hóa. Thế nên hiểu là chính cái đảng viên cũng là nạn nhân của cái chế độ cộng sản, chứ không phải là những người dân thường. Thế nên làm sao mình cùng tháo gỡ nhau, mình lấy cái tình tự dân tộc cũng như là cái sự thương mến giữa người với người, tức là người da đen, người da trắng, người da có mặt là giữa con người với nhau, và trên một cái mẫu số chung nữa là cái tinh thần dân tộc, mình tình tự, mình nói chuyện với nhau dễ hơn. Cho mình cái chủ tiết thì nó cũng chỉ có giá trị nào đấy, nếu mà nó hợp với một đất nước nào đấy thì nó sẽ được rất hưởng ứng. Cho nên không phải quá lo là anh không phải các anh chị không phải quá lo là sau này người ta quên hết các anh chị. Cái gì mà nó có giá trị giống như cái việc mà những cái binh sĩ mà Việt Nam Cộng Hòa mà quyết tử để bảo vệ Hoàng Sa đấy, người ta có thông tin người ta vẫn ghi nhận để mà tôn vinh thôi, chứ không phải lo. Cái gì mà mình làm tốt cho đến nhất vì cái thành tâm của mình, thế hệ hậu thế người ta vẫn sẽ nhớ. Còn cái gì mà nó có tà gian hoặc là ác tâm đối với đất nước, tương lai thì nó cũng bị người ta như, nó không thể giấu mãi. Thế là suy nghĩ cho nên mọi người là cũng không phải lo cái chuyện là bị người ta quên, lãng quên là một. Thứ hai là mình phải nhớ với đứa trẻ vào cái thực tế đấy, quan tâm vào những người trẻ, mình giúp gì cho họ mình giúp, hoặc là về kiến thức này, hoặc là về cái vốn chữ ngữ này, hoặc là vì tạo điều kiện cho cái chuyện mà họ du học, giống như tôi thấy đấy, phát hiện ra cái bạn Nam Trang bạn học của Mỹ, nhưng cũng do những người nào ở bên Mỹ, một số người thân Mỹ họ giúp đỡ đấy. Đấy là cái cách mình giúp cho người trẻ.
Thưa kỹ sư, thưa kỹ sư Nguyễn Chí Đức, ông cũng như tôi và nhất là 90 triệu dân người Việt Nam không buồn vì Đảng Cộng sản lừa dối họ. Họ buồn vì từ bây giờ họ không thể tin vào Đảng Cộng sản Việt Nam được nữa. Qua gần một tiếng đồng hồ chúng ta nói chuyện với nhau, kỹ sư có nhắc đến lịch sử từ ngàn năm trước, ông vẫn còn nhớ, tôi cũng vẫn còn nhớ, chưa quên. Chúng ta có Hai Bà Trưng, có Anh Hùng Áo Vải, Đất Lam Sơn, có Đinh Bộ Lĩnh Cờ Lau, có Yết Kiêu, có Ngô Quyền. Chúng ta vẫn giữ được bản đồ hình chữ S cho tới ngày hôm nay mà. Trong sâu thẳm của chủ nghĩa cộng sản, Đảng Cộng sản, chúng ta hiểu được rằng chúng ta sẽ có một nền dân chủ tự do bất diệt. Nếu kỹ sư, nếu tôi, nếu chúng ta khao khát có được một thứ chúng ta chưa bao giờ có, chúng ta phải chấp nhận với việc làm những thứ mà chúng ta chưa bao giờ làm. Ông chắc ông nhớ cái câu ông đã học và tôi cũng đã học cho đến ngày hôm nay, dầu rằng tuổi đã gần thất thập, tôi vẫn nhớ là non nước trời Nam, vua Nam ở, giành mạch định phân bởi sách trời, quân thù cơ sao xâm phạm tới, rồi bay sẽ bị đánh tơi bời. Khi lửa yêu thương cháy trong linh hồn con người, không điều gì không thể, không điều gì không thể. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn kỹ sư Nguyễn Chí Đức từ Hà Nội đã thức rất khuya để tâm tình một con người mà tôi nói rằng có một sự khôn ngoan cao nhất, đó là sự chân thành của ông. Chúng tôi cầu chúc ông mọi điều tốt lành, chúng tôi cũng cầu chúc cho thân máu ông chóng qua cơn bạo bệnh, và có lần chúng ta sẽ được gặp lại. Chúng tôi cũng thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây cảm ơn cô Quỳnh Như, anh Ngọc Minh, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn, Dallas 1600 và Đài Truyền hình SBTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Châu, anh Việt Hải, các nhà Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới trong tâm tình con lạc cháu hồng, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt kỹ sư Nguyễn Chí Đức. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Và xin thay mặt Đài Radio Sài Gòn 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và đồng thời cảm ơn kỹ sư Nguyễn Chí Đức. Và chương trình này sẽ được phát lại vào chiều thứ ba lúc 6 giờ chiều. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý thính giả trong những chương trình kỳ tới. Và đồng thời, chương trình này được sự bảo trợ bởi nhà thuốc Tây Evercare, do người Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận chương trình Medicare, Medicaid, chương trình trip và hầu hết tất cả các loại bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên ở thành phố Garland với số điện thoại là 469-366-9015, 469-366-9015. Và chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ bởi tiệm sửa xe Super Auto Repair. Nhân vào mùa lễ Father Day thì tất cả các người cha đến sửa xe sẽ có giá rất đặc biệt. Inspection chỉ có 24.99 đồng, thay nhớt xe 4 máy chỉ có 20 đồng, alignment 4 bánh chỉ có 35 đồng và miễn phí đổi bánh trước và bánh sau. Super Auto Repair nằm ngay ngã tư đường First và đường Washington tại thành phố Garland, sau lưng cây xăng Discount, và điện thoại là 972-272-6868, 972-272-6868.
Năm ơi, bao nhiêu công khó, vùng trời thân yêu, anh bay xa mãi, từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà. Chưa quên vòm trời, anh ra đi mang theo tình người, vút đường mới hồi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình.